Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mãi ăn tiền và vui mừng vì em con đã trên nay sống lại, đã mân mây lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa để càng bàn vui tươi, và càng bàn khỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mân ngày lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa để càng bàn vui tươi, và càng bàn khỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Và các bạn thân mến, Lời Chúa ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay được trích từ Phúc âm của Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 3 và câu 11 đến câu 32. Nói về dụ ngôn người cha nhân hậu, và chúng ta thường gọi dụ ngôn này là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng cách gọi này không được chính xác. Trước hết vì sự trở về của đứa con không đáng làm gương mẫu cho ta. Hơn nữa, xét theo bối cảnh chung, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này có ý đề cao tình yêu thương và lòng khoan dung nhân hậu của người cha. Trong khi đó, nhóm Pharisêu và các kinh sư kêu trách Chúa Giêsu vì Ngài đề cao những kẻ tội lỗi. Để trả lời cho họ, Chúa Giêsu kể một chuỗi ba dụ ngôn: con chiên bị mất, đồng bạc bị mất, và người cha nhân hậu. Nội dung của dụ ngôn này có thể được chia làm hai màng. Màng thứ nhất, người cha và đứa con út. Màng thứ nhất này cho thấy sự tương phản sâu xa giữa lối suy nghĩ và hành động của đứa con với lối suy nghĩ và hành động của người cha. Đứa con ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Sự ích kỷ được biểu lộ trước hết trong việc đòi chia gia tài. Ở nhà chung mà chỉ nghĩ đến việc dung quén riêng, không đóng góp mà chỉ muốn rút tỉa, không làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ. Sự ích kỷ đạt đến mức tồi tệ đáng kinh tởm khi nó dám mở miệng xin cha chia gia tài. Theo truyền thống phương Đông, gia tài được chia sau khi cha mẹ đã qua đời. Xin chia gia tài lúc cha mẹ còn sống có khác nào cầu mong cho cha mẹ mau chết đi. Có tiền bạc trong tay, nó bắt đầu ăn chơi phung phí. Cách ăn tiêu nó lên tính ích kỷ của đứa con. Nó tiêu tiền mà không nghĩ đến mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhưng chỉ để thỏa mãn dục vọng. Nó dùng tiền bạc để cung phụng bản thân. Khi có tiền, nó chẳng nghĩ đến ai. Đang khi hết tiền, chẳng còn ai giúp nó qua cơn túng thiếu. Cuối cùng quá mới phải trở về. Sự ích kỷ vẫn còn đó trong toan tính trở về. Nó không hề nghĩ đến cha mẹ, không hề nghĩ đến tình thương. Nó chỉ nghĩ đến cái bụng, là về nhà để ăn cho no, chỉ có thế thôi. Nó còn một chút lương tri để hiểu rằng, nó không xứng đáng làm con nữa. Tuy nhiên, nó không tha thiết đến quyền làm con, chỉ mong sao có ăn no bụng là được. Thật là ích kỷ đến tận cùng. Nếu đứa con út ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, thì trái lại, người cha hoàn toàn quên mình vì con. Khi đứa con xin chia gia tài, ông đã chia ngay, không so đo tính toán, không hạch sách khó khăn. Ông không nghĩ đến bản thân, không tự ái, chỉ mong sao con cái được vui lòng. Khi con đã ra đi, ông ngày đêm thương nhớ, ngày nào cũng ra ngõ đứng ngóng chờ con. Thật tội nghiệp, con ra đi chẳng nhớ nhung gì đến cha, mà cha không giây phút nào ngừng thương nhớ con. Con chỉ biết tìm vui cho bản thân, trong khi đó cha chỉ mỏi mòn trong đời. Con chỉ biết đến tiền bạc, còn cha chẳng quan tâm gì đến tiền của, nhưng chỉ cần có con. Cảm động nhất và cũng chan chứa tình thương nhất là giây phút gặp lại con. Một giây phút ngắn gọn mà nói lên biết bao nhiêu điều về tình thương của cha. Anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy. Khi con chưa nhìn thấy cha thì cha đã nhìn thấy con. Mắt chàng trai trẻ hẳn phải tinh lanh hơn mắt ông cụ đã nhòa dòng lệ vì nhớ thương. Thế mà cha đã nhìn thấy con trước. Vì cha không nhìn bằng mắt, nhưng nhìn bằng trái tim. Trái tim yêu thương có đôi mắt tinh tường đón nhận ra ngay bóng người con yêu. Trái tim con chẳng còn yêu thương, nên nhìn mà chẳng thấy cha. Trái tim con khô cằn, nên mắt tuy vẫn sáng mà chẳng khác mù lòa. Trái tim cha đầy ắp yêu thương, nên đã lòa rồi mà vẫn thấy rõ con ngay từ đằng xa. Ông chảnh lòng thương và trái tim dạo dạt yêu thương đã quên hết tất cả lỗi lầm của đứa con. Tình cảm đầu tiên dâng lên trong tim ông không phải là một tiếc sót, cũng không phải là tức giận thằng con phá tan gia tài, nhưng lại là chảnh lòng thương. Vì yêu thương quá, nên người cha chẳng còn nhìn thấy gì khác hơn là đứa con tiều tụy rách rưới. Vì quá yêu thương, nên người cha chẳng còn nhìn thấy lỗi lầm, mà chỉ nhìn thấy nỗi khổ của đứa con. Ông chỉ có tình thương dành cho con, nên vừa gặp con là tim đã rộn ràng xúc động, chạy lại ôm cổ con. Màn thứ hai của dụ ngôn, người cha và đứa con cả. Có thể nói, người con cả tuy ở nhà, nhưng cũng vẫn là đứa con đi hoang. Thân xác ở nhà, nhưng tâm hồn đã đi hoang từ lâu. Tuy ở trong gia đình, nhưng tâm hồn không thuộc về gia đình. Người con cả này làm việc không phải với tâm tình của một người con hiếu thảo, coi mọi sự của cha là của con. Nó muốn thu quén riêng tư, nó làm việc với tinh thần nô lệ, mong được trả công. Cuộc sống bên cha mà tâm hồn nó xa cha biết bao. Nó không sao chia sẻ được những tình thương, những ưu tư, những hoài bão của cha. Cha là tình thương, nhưng con chỉ là ích kỷ. Cha bao dung, nhưng con chỉ là hẹp hòi. Tâm hồn ta rộng mở bao nhiêu, thì tâm hồn con khép kín bấy nhiêu. Cha chỉ biết tha thứ, trong khi đó con chỉ biết ai oán. Thật là khác biệt. Một lần nữa, người cha phải ra khỏi nhà để tìm đứa con đi hoang trong tâm hồn. Vẫn những cử chỉ hòa nhã, vẫn với những lời lẽ ôn tồn, vẫn với ánh mắt chan chứa cả một trời bao dung, người cha cố gắng thuyết phục người con cả trở về nhà. Nếu đứa con út cần thuyết phục trở về, thì đứa con cả cần đến cuộc trở về với cha và với em. Như thế, cả hai người con cần trở về nhà cha. Ước gì tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa Cha mời gọi mỗi người chúng ta quay trở về với Thiên Chúa trong mùa chay này. Ơn hối cải thực sự và toàn diện không thể thực hiện nếu chỉ có nỗ lực đơn phương của một nhân loại đã bị thương tật tội lỗi và không ngừng bị ảnh hưởng của ác thần khống chế. Ơn hối cải ấy chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa, từ cội nguồn trắc ẩn, từ lòng yêu thương nhân từ, luôn mở rộng chờ đón sự trở về của con người tội lỗi. Xin tình thương Chúa thôi thúc và ban ơn ăn năn trở lại cho mỗi người chúng ta. Amen.
Hãy ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên. nay sống lại đã mất nay lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn hỏi hồ người mê màng. Phải ăn tiệc và vui mừng, vì em còn đã trên mây sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.